nương nhờ đức từ của Tam Bảo. Báo Giác Ngộ số 113, ngày 30 tháng 5 năm 1998. Đức Phật đưa ra 84.000 pháp phương tiện, nhưng chung quy chỉ nhằm mục tiêu giúp chúng ta giải thoát. Trên nền tảng ấy, pháp Phật thường được ví như thuốc để chữa tâm bệnh cho chúng sanh. Đã là chúng sanh ở Tam Bà thì tất cả đều có bệnh. Dưới kiến giải của Phật Pháp, thân bên ngoài không tốt là do tâm bên trong không tốt. Nói khác, thân bệnh bắt nguồn từ tâm bệnh. Thật vậy, thân Phật đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vì Ngài có tâm toàn hảo mới thể hiện thành thân trọn lành như vậy. Trong thiền học, thường dí tâm chúng sanh bị phiền não bao vây như gương bị bụi bám. Đức Phật thì sạch nghiệp, không gợn chút phiền não, tấm gương của Ngài trong sáng hoàn toàn. Thân khỏe mạnh, tướng hảo, trí tuệ tuyệt vời là điều kiện để thành Phật. Vì vậy, Đức Phật xuất gia, 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh, chỉ tu có 11 năm như vậy. Ngài đắc quả vị vô thượng đẳng giác, và ngoài Phật ra, từ đó đến nay chưa có một người nào tu thành Phật. Điều đó cho thấy rõ ràng, chúng ta bị phiền não ngăn che chân tánh, nghiệp lực quá sâu dày. Nói khác, chúng ta chưa trang bị đầy đủ điều kiện để thành Phật. Ý thức như vậy, chúng ta phải nỗ lực phá bỏ nghiệp chướng, giải trừ phiền não ngăn che. Riêng bản thân tôi, suốt 50 năm tu hành, chuyên làm công việc dẹp bỏ phiền não. Phá được một phần nghiệp thì một phần pháp thân hiện ra, nên tu đúng, phiền não phải hết và phước phải sanh. Theo Phật, trạch pháp trong Thất Bồ Đề Phần là lựa pháp hay chọn thuốc để chữa tâm bệnh cho ta. Nếu chúng ta không thể tự chữa, cần phải nhờ Thầy chữa dùm. Để chữa tâm bệnh, trên bước đường học đạo, trước tiên chúng ta thường tu tập bát quan trai giới. Có người nghĩ tu bát quan trai chỉ giữ có 8 giới không quan trọng. Nhưng theo Phật dạy, tu bát quan trai giới chỉ một ngày một đêm mà phước đức lớn không tính được. Tại sao ta tu bát quan trai bao nhiêu lần, khổ công nhọc xác, nhưng không thấy phước đâu cả? Như vậy, phải tự biết là ta tu sai, vì Đức Phật không hề hư vọng. Có một lần, vua trời Đế Thích biết sắp bị đọa làm thân lừa. Ông nghe lời Phật dạy tu bát quan trai và nương tựa được đức từ của Tam Bảo, liền thoát kiếp lừa, trở lại ngôi trời Đế Thích. Có thể khẳng định việc đầu tiên chúng ta tu là phải nương được đức từ của Tam Bảo. Vì nếu không, chúng ta làm gì có giới pháp của Phật mà tu? Và không phải tu giới của Phật thì chúng ta đã rớt qua ngoại đạo, tất cả chướng duyên sẽ theo đó đè nặng lên kiếp sống của chúng ta. Vì vậy, phát nguyện thọ giới bát quan trai phải cầu cho được lòng từ bi của Phật đến với chúng ta. Tiếp nhận được lòng từ bi của Phật soi rọi đến thì tâm an vui hết khổ. Tôi tiến tu cũng nhờ đương theo đức từ của Phật. Nếu ta nương được đức từ của vị tăng mà vị này chứng được từ tâm tam muội, thì nhìn thấy hay nghe giọng nói của họ, lòng chúng ta an vui. Tuy nhiên, không gặp vị tăng như vậy, chúng ta hướng về Đức Phật thường trú pháp thân cầu nguyện cũng được hỷ lạc. Thật vậy, đến chùa nhìn từ dung của Phật, chúng ta quên đi những bất ngặt của cuộc đời, là biết chúng ta đã nương được đức từ của Phật. Đó là cánh cửa đạo mở ra cho chúng ta đi vào thế giới Phật và nương được thanh tịnh lực của chư tăng. Phật sáng suốt, tăng thanh tịnh, chúng ta cũng sáng suốt, thanh tịnh theo. Còn chúng ta đối trước Tam Bảo, miệng đọc lời phát nguyện tu bát quan trai giới, nhưng thực ra tâm không nương được đức từ, nên lòng vẫn dao động, nghĩ đủ thứ. Nương đức từ của Tam Bảo, lòng chúng ta an vui, phước đức vô lượng mới có. Phước vô lậu chúng ta tạo được mới thực sự quan trọng. Phước báo hữu lậu hay tiền của, danh lợi thế gian luôn thay đổi, không giữ được mãi. Phật dạy của cả vật chất thuộc về năm già, không phải của ta. Nhiều khi phước bất cập, không xứng đáng hưởng, mà hưởng thì tai họa giáng xuống. Thực tế cho thấy người chết vì của không phải ít. Tất cả phước báo hữu lậu, nếu biết tu, chúng ta chuyển thành vô lậu công đức, đem để vào vô tận tạng, không bao giờ mất. Bồ Tát hành đạo cứ chuyển đổi lần tài sản hữu lậu thành công đức trang nghiêm thân tâm, nên người kính trọng họ là kính trọng công đức ấy. Nhờ lòng từ bao la và đức hạnh của Phật quá lớn lao, nên chúng ta nhìn Ngài mà phát tâm tu không điều kiện. Nghiệp chúng ta theo đó lắng yên. Tuy tu ít thời gian, nhưng tấm lòng chúng ta gắn liền được với từ lực của Tam Bảo, tạo nên sức thu hút mạnh như vậy mới tiếp nhận được Phật lực gia bị. Ở chùa sống với Tam Bảo, chỉ nhiếp tâm thanh tịnh một ngày một đêm mà tất cả buồn phiền dinh nhục tự nhiên không tác động ta nữa, là tu đúng pháp. Khi phiền não rơi rụng, tâm sáng lên thì nghiệp tự mất, thấy biết của ta đổi khác, tâm lượng cũng đổi khác. Trước khi tu bát quan trai, chúng ta ăn thua đủ với người. Tu bát quan trai rồi, nương đức từ Tam Bảo, tâm từ chúng ta tăng trưởng và trở thành người đức hạnh, bao dung, tha thứ được người vô tình hay cố ý xúc phạm chúng ta. Tâm hồn khoan dung là điều kiện tất yếu để bước vào đạo. Tu được hay không chỉ cần xem tham sân phiền não có dứt bỏ hay vẫn còn nguyên vẹn. Tôi tu chỉ nghĩ một điều, làm sao để lòng không cảm thấy buồn và không giận ai. Tâm chúng ta an vui mới gặp được lòng từ vô lượng của Phật. Từ đó mới tới được với đạo, thấy cái đáng làm trên cuộc đời, không làm điều sai trái nữa. Do tâm chúng ta sáng mới biết được sai trái. Trước bị vô minh ngăn che, cứ nghĩ chúng ta đúng, phải. Nhưng đúng, phải thì sao ta không thành hiền thánh mà lại khổ sở như vậy? Theo tôi, bị người ghét là tự biết mình không đúng. Đúng thì phải được thương và sanh công đức. Đã quyết tâm tu, chúng ta cố điều chỉnh để đạt kết quả tốt. Chính hiếu vẫn là phải nương được đức từ của Tam Bảo, nếu không tất cả trở thành ma sự. Lòng từ của Phật đã bao phủ tâm ta, nên ta sống và tu trong tâm từ của Phật. Tâm từ chúng ta lớn dần theo sức gia bị của Ngài. Tâm tánh và nghiệp của ta được chuyển đổi thành căn lành. Từ đó chúng ta sống với căn lành, không thích nghiệp ác, và đó là nhân để chúng ta tu các pháp khác. Ngoài ra, được Phật gia bị, lòng tham chúng ta mất, ý thức cầu cảnh không còn. Đó là thực tu. Chúng ta nhận được từ Phật bao nhiêu thì cho lại chúng sanh bấy nhiêu. Đến đâu chúng ta chỉ giúp chứ không nhờ vả. Người trong thế vui mừng, kính trọng là do tu phát triển được đức hạnh, làm được việc cho người, không thích hưởng thành quả. Trên bước đường tu, chúng ta đổi tâm tánh và hành động thành đức hạnh, tức vô lậu công đức, không ai có thể cướp đoạt được. Và khi thân hoại, đức hạnh theo ta qua đời sau, tạo cho ta có thân tốt đẹp, thông minh, giàu có, đạo đức hơn. Tu đức hạnh, không bị phiền não ngăn che quấy rầy, kế tiếp chúng ta mới phát huy trí tuệ trong hiểu biết Phật Pháp. Nương được Phật huệ thì nhìn đời của chúng ta sáng, phán đoán không sai lầm. Như vậy, có đức hạnh mới tu trí tuệ được. Còn biết nhiều, phiền não nhiều, không có phước đức thì chẳng thể làm gì. Nhiều khi có tài còn biến thành tai họa, vì không có đức bị giết hại dễ dàng. Khi Phật gia bị cho chúng ta có được đức hạnh và trí tuệ, chúng ta mang hai vốn quý giá nhất ấy đi khắp mọi nơi, đều được thương mến quý trọng. Thật vậy, Đức Phật dạy chúng ta trang nghiêm thân tâm bằng đức hạnh và trí tuệ rồi, tức đầy đủ tư cách một con người trọn lành, chúng ta mới có khả năng hướng dẫn người. Hiện tại không được người chấp nhận, vì ta không đức hạnh, hoặc ta chỉ nói suông hô hào người, nhưng bản thân ta không làm được. chúng ta rõ lời Phật dạy, chỉ có phước đức và trí tuệ quyết định tất cả. Thực tế cho thấy, chúng ta đến đâu, làm nên sự nghiệp là nhờ có phước, nên được người thương giúp đỡ. Họ thương thì việc dễ thành, còn người không ưa, dù có nói hay cách mấy, họ cũng không quan tâm. Sao chúng ta làm được? Cần biết rằng, người thương là thương cái phước hay công đức tu hành của ta. Để mất phước, mất công đức thì chẳng ai thương nữa. Phước đức có thể ví như vốn và hiểu biết ví như tay nghề. Vốn và năng lực cộng lại nhất định làm giàu dễ. Nói cách khác, trang bị phước đức và trí tuệ đầy đủ, chúng ta bước lên nấc thang thứ ba, tu Bồ Tát Đạo giúp người. Vì lòng chúng ta thương người, muốn giáo dưỡng họ và năng lực ta cũng có thừa, thì việc dấn thân là điều tất yếu cần làm. Còn bệnh hoạn, kém hiểu biết, không có đức hạnh mà đều bồng cưu mang người sao được? Có sức khỏe, trí khôn, tiền của, nói chung là đủ phương tiện huệ trong tay, mới có thể cứu nhân độ thế. Bây giờ, người chưa phát tâm Bồ Đề, chúng ta làm cho họ phát tâm. Người chưa an, chúng ta làm cho họ an. Làm cho người phát tâm, nghĩa là chứng minh cho họ thấy thành quả tu hành của chúng ta. Việc tốt của chúng ta là lợi ích nhất. Nếu không, họ cứ nghĩ rằng lừa đảo, gian tham, trộm cắp mới giàu sang hạnh phúc. Đức Phật dạy chúng ta phải chứng minh ngược lại để người thấy chân lý và phát tâm Bồ Đề. Tức nhận biết được càng gian tham, trộm cắp thì càng nghèo đói, đọa sâu. Nếu làm điều xấu ác ấy, chúng ta hưởng được ít mà phải trả giá quá đắt và chỉ gạt được người một lần thôi. Nhưng họ hận ta suốt đời và cuộc đời chúng ta cứ lụng bại dần. Hiểu đạo, thấy chân lý, chúng ta phải thay đổi ý nghĩ và việc làm xấu. Tuy bước đầu vất vả, nhưng dần dần chúng ta lên vì người sẽ hiểu và thương ta. Càng tu lâu, cuộc sống càng tốt đẹp, chứng minh được việc tốt của chúng ta rõ hơn nữa. Làm thế nào không phạm lỗi lầm, nghiệp tiêu, phiền não hết, hảo tướng hiện, giỏi hơn, tâm hồn thanh thản, gặp việc đáng giận không giận, đáng buồn không buồn. Người thấy việc tu hành của ta có tiến bộ tốt như thế, họ cũng phát tâm tu theo. Thật tu đúng pháp, có kết quả, không cần khuyên bảo. Nhưng người tìm đến để cầu học. Ngược lại, tu mà tan già nát cửa, bệnh thêm, dữ hơn, si mê hơn là phạm tội phá pháp. Tóm lại, nương nhờ đức từ tam bảo, phát triển được phước đức, trí tuệ, làm lợi ích cho người thì lộ trình của ta đi từng bước giống Phật là ý nghĩa mở đầu của kinh Vô Lượng Nghĩa trước khi tu pháp qua.